Kính thưa thầy, con cũng thay mặt các huynh tỷ trong căn phòng xin hỏi một câu hỏi về vấn đề thiện. Tại hồi sáng thầy có giảng về vấn đề điển tâm và giảng về vấn đề điển. Thì con, thưa thầy, con muốn hỏi giữa cái điển của con người tu vô vi, tức là mình tạo cho có một cái năng lực, rồi con muốn hiểu giữa cái người, cái năng lực điển của mình nó khác với lại cái điển của Đức Cha như thế nào, và cái điển của Đức Mẹ như thế nào, và chư tiên chư Phật khắp càn khôn vũ trụ như thế nào, và cái điển của các chư vị chẳng hạn như là Thiên Liên nó như thế nào, cái sự màu sắc và sự hành thiền cảm nhận ấm lạnh mát thương yêu, cái màu sắc nó như thế nào. Chúng con muốn tìm hiểu đó, để trong khi chúng con những lúc cô đơn thiền một mình chỉ tưởng đến Đấng Cha Trời, thì chúng con có thể biết được lòng trời tư la bao la từ ái, ai là người đến ăn độ chúng con. Vì chỗ đó con có lời hỏi đó, kính xin thầy dạy.
Điển, sư mời tôi đã giảng về điển. Chúng sanh ai ai cũng có điển, nhưng mà chưa tu thì trượt thanh lẫn lộn mà thôi. Khi tu rồi thì khứ trượt lưu thanh và quy về quân bình, trượt thanh quân bình. Lúc đó mới khai đạt tâm đạo, mới tỏ bùi đạo trong tâm, rồi mới thăng hoa lên. Rồi từ đó ngay trung tim bộ đầu ra vô để được điêu luyện bởi chư Phật, chư tiên, là thanh điển tâm tâm tương ứng. Trước khi chúng ta tu chưa đạt tới trung giới điển quang thì chúng ta nắm viết chỉ cắn viết thôi chứ không nặng ra được một câu thơ. Mà khi chúng ta trở về trung dung rồi, xuất phát ra thanh điển, thì bề trên hỗ trợ và giáo dục cho chúng ta từ câu thơ, từ ý, từ lời, hòa cảm tùy theo trình độ sẵn có. Cho nên cái trường hợp mà muốn hiểu được điển của Đấng Cha Lành thì chỉ có lên cao cỡ chức Phật mới thấy rõ được cái luồng điển đó. Mà luồng điển đó luôn luôn chiếu ban cái điển từ ái quán độ tâm thân. Cho nên hành giả có lúc thiền quên hết, không biết gì hết, mà ngồi cảm thấy thanh nhẹ, muốn ngồi hoài và không muốn ngồi dậy, sung sướng vô cùng. Đó là ân điển của mẹ và cha độ cho phần hồn được thăng hoa. Còn cái điển trượt, điển xâm chiếm khác. Điển xâm chiếm nó làm cho chúng ta trì trệ và nói thỏ thẻ trong tai, làm cái ngực của chúng ta nặng. Đó là điển trượt. Điển đó chúng ta không chấp nhận và chỉ xả và làm chiếu minh, nghĩ đi và bữa khác mà thiền. Còn muốn thiền thẳng mà đi lên đó là khứ trượt lưu thanh. Hằng đêm khứ trượt lưu thanh đây có chư thần, chư tiên hộ độ. Cho nên cái luồng điển mà mỗi khi mà cảm giác rằng cái điển của chư tiên hộ độ đó, thì chúng ta sẽ bắt đầu tiên chúng ta nghe cái tiếng kêu thanh mà cõi thiên tiên giáng độ chúng ta, thì chúng ta nghe víu víu mà rất thanh ngay trên trung tâm bộ đạo. Thanh 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 cho đến mất và chúng ta mê luôn ngồi thiền. Đó là điển của thiên tiên. Rồi còn cái điển mới, những người mới tu đây là khai mở và khứ trực lưu thanh, thì điển của lâm thần hộ độ, cái đó là thường nhật nhắc nhở cho nằm chiêm bao để đúng giờ dậy thiền. Lúc thiền muốn xả thì tâm cứ nó cố gắng ngồi chút nữa. Đó là sự thúc đẩy của chư vị để độ cho chúng ta thiền chứ không có hại. Thành ra những người tu mà biết được cái điển của Đức Mẹ thì cũng phải lên cao mới biết được. Bởi vì Ngài là Đại Từ Tôn thanh tịnh, mà lúc đó chúng ta cảm thấy luồng điển thương yêu vô cùng, thương yêu bao la lớn rộng, chứ không phải thương yêu một bên và bỏ một bên, không. Ở trong cái thức hòa đồng cởi mở, thương yêu vô cùng, thương yêu đến rơi lụy, càng rơi lụy càng cảm thấy sung sướng nhẹ nhàng. Lúc đó là Ngài ban điển để giải trượt nội tâm cho hành giả. Cho nên nhiều bạn ngồi thiền rồi sao mới có làm hít được mấy cái mê, cái nước mắt cứ tuôn chảy hoài. Đó là thanh lọc cái gan, thanh lọc cái trượt khí trong nội tâm của chúng ta. Thì chúng ta sẽ được nhẹ sau khi mà dứt cái nước mắt đó rồi được nhẹ. Cho nên cái luồng điển của từ mẫu xuống để làm gì? đem cái pháp luân thường chuyển, trợ cái pháp luân thường chuyển của chính chúng ta, như tôi đã cách nghĩa sơ mờ trong cái băng giảng, là chúng ta làm pháp luân phần thường chuyển, đầy rúng đầy ngực tung lên bờ đầu, nó trụ ngay bờ đầu, thì trên kia cũng cái điển pháp luân thường chuyển xuống cứu thế, vớt chúng ta đi lên, cho nên nó rút bộ đạo. Ngồi nhắm mắt thấy sung sướng. Có nhiều người ngồi quên, méo bên, méo mặt, méo mày, thấy kệ, nhưng mà nó cảm thức ở chỗ đó nó sung sướng. Nó cứ đi nhẹ nhẹ là nó được cái pháp luân của bề trên rút nó, để cho nó tiến qua. Cái đó là cái từ điển của người, của mẫu độ. Cho nên lúc đó nếu mà chúng ta nhận ra rồi thì chỉ biết lo niệm Phật, càng trì niệm Phật thì càng được thường độ. Niệm Phật tức là cảm ơn bề trên, để chúng ta thăng hoa càng ngày càng nhẹ hơn, đúng theo nhịp độ cứu độ, thay vì lơ là. Khi điển của bề trên giáng lâm hộ độ cho chúng ta, đi trong cái chiều hướng tâm tâm tương ứng, chiếu cho chúng ta minh cảm mà đi, thì chúng ta sẽ mất cơ hội. Nhưng mà tới cái trình độ đó, có Phật sự sẽ giáo dục, chúng ta sẽ được Phật sự giáo dục. Chúng ta xuất ra toàn thân đầy đủ rồi thì chúng ta phải đảnh lễ cái người mà dạy chúng ta, đó là Phật sự, để đưa chúng ta đến nơi để học hỏi và thăng hoa thêm. Đâu đó nó có trật tự, các bạn không lo, cứ lo hành đúng pháp. Mà nếu nghe cái này và quán tưởng về cái chuyện đó, nó chỉ hư thêm vọng động vì trình độ chưa có. Thì chúng ta phải giải từ từ, thanh lọc từ từ. Rửa chén cũng vậy, rửa từ từ nó mới sạch, rửa ào ào nó không sạch. Bóc chén này, bỏ chén này, bóc chén kia là không có bao giờ làm cho sạch hết. Cho nên cái tâm của chúng ta vậy, cũng không có bao giờ động, luôn luôn giữ cái phương pháp này mà đi cho đúng ngày, đúng giờ, thì tự nhiên nó bộc phát. Khỏi lo vấn đề điển gì hay là điển gì không được nhập thể xác chúng ta, nhưng mà trong tâm tâm tương ứng chiếu độ thì có. Lúc chúng ta tâm tối, Ngài chiếu sáng, chúng ta hiểu liền và minh cảm lời vàng tiếng ngọc đó, mà nắm cái chìa khóa đó để mà đi, thì chúng ta mới thấy rằng bề trên rõ là giữ luật không có phạm luật, ra luật giữ luật không bao giờ phạm luật. Còn cái thứ kêu nhập xác người ta đó, kêu bằng nói luật mà phạm luật, cái đó là bị tội. Để hiểu chỗ đó, đại đa số xuống nói về chân lý đều là trong cái tâm tâm tương ứng, chứ cái hành giả không có mất trí, vẫn hiểu vẫn nghe như chúng ta. Người mà được nhận điển đó, được tâm tâm tương ứng đó, vẫn nghe rõ rệt, nhưng mà nhượng quyền cho bề trên để độ chúng sanh, chứ không phải là không biết, nghe rõ ràng, đồng học như chúng ta, thì cái phần đó là tâm tâm tương ứng của bề trên. Còn nhập xác mà lấy luôn và điều khiển luôn, hung ăn này kia cái nọ, làm cho cái thể xác đó điên loạn, cái đó là không phải là tà phạm giới luật thiên đình, nó sẽ bị đọa nặng.
Dạ kính thưa thầy, con có một thắc mắc về cái phương pháp niệm lục tự Di Đà mà thầy đã giảng giải. Thầy có nói, thầy có dạy rằng chúng ta tùy cái hơi thở ngắn hay dài mà chúng ta niệm 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng mà theo cái ý và con hiểu, và con đã thử hành và con nghe bản thầy, thì con hiểu rằng khi thầy niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì chỉ khi thở ra và thầy thở trên đỉnh đầu và cái hơi thở vào là thầy không có niệm. Dạ cái hiểu của nhiều của con có đúng
không? Hít vô thì không có niệm, hít vô đầy bụng rồi chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật là thở ra hết rồi. Hít vô một hơi rồi niệm ra vậy, một hơi một. Còn có người ta không có hít được, người ta cũng tập niệm vậy, niệm dần dần, bởi vì ở trong đó nó cô động, nó kẹt và nó không có mở được. Niệm thét nó khai thông, rồi làm pháp luân thét nó khai thông, cái hơi mới dài được, lúc đó mới niệm dài được. Đúng, hiểu rất đúng.
Dạ câu hỏi thứ hai của con xin hỏi thầy là khi mình trì niệm nó lục tự Di Đà thì mình có giải thoát được cái ích kỷ, cái tự ái cũng như cái tham dục của mình, hay là mình phải dùng thêm cái ý chí của mình để mà dạy dỗ cái vía cũng như cái lục căn lục trần của mình?
Khi mà niệm Tục tự Di Đà đều đặn rồi, nó quy nhất mới là xây dựng được ý chí. Lúc đó mới điều khiển được những cái tánh tham dục sân si của chính mình. Còn ở đây mới tập tành vô niệm, không có giải quyết liền được đâu. Phải niệm lâu, niệm cho nó quy nhất hết rồi, lúc đó là trụ rồi. Lúc đó là muốn điều khiển cách nào, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, rất dễ điều khiển, không có khó khăn.
Dạ vậy, và con xin hỏi thầy một câu mà con cũng như tất cả bạn đạo ở đây hình như mọi người cũng gặp phải là, vì con, theo con thì vì con lên đây vì cái bài học của con cũng như là cái mang những cái động loạn, vì giữ phần hồn và cái lục căn lục trần của con chưa, hình như là chưa có dạy nó được. Thành ra khi ở nhà thì con hành thiền, con cũng cảm thấy nhẹ, và khi nghe bân thầy cũng như khi đi dự những lần đạo hội thì con có những cảm xúc và khóc rất nhiều khi những luồng điển về trên xuống. Nhưng hôm nay khi các bạn đạo khác đã nhận được những luồng điển cha, những luồng điển mẹ và khóc, thì khi đó con thấy rằng con thấy cái tội lỗi của mình, mà con nghĩ rằng không biết mình có giải quyết được những cái sai sót của mình hay không. Và khi ngồi thiền ở đây thì cũng thấy chân thì nó mỏi nhiều, và nhiều bạn đạo nói là thầy rút cái trượt và không hiểu điều đó có đúng hay không.
Cái đó có, bởi vì dạy về siêu cấp ngoài khả năng của các bạn mới đến đại học, học về rồi nó sẽ tệ tụ, và lúc rút đi thì các bạn còn lực lượng yếu, nhưng mà tới đây luôn luôn cái luồng điển rút tất cả và để đi luyện cho tất cả. Thành ra nó có hơi mệt mỏi một chút, nhưng mà không ăn chung gì. Cái đó nó từ ngày thứ ba là nó hồi sinh lại, không có gì hết. Đó là chúng ta đồng hướng thượng để giải tỏa phần trước ô trong nội thức, và để nhận lấy sự thanh cao điển quang của bề trên. Và chúng ta thấy rõ rằng ta có tánh hư thật xấu, và quyết nguyện phân ra hai giới điểm linh quang, là chịu trách nhiệm thừa tiếp thanh điển của bề trên. Còn bên dưới thì phải thừa lệnh của chủ nhân ông, là điểm linh quang sẽ chuyển dạy lục căn lục trần y lệnh. Lúc nào có lệnh nó mới thi hành, lúc khi mà không có lệnh nó không được thi hành. Khi chúng ta hiểu về điển rồi, ta trọn quyền làm chủ và điều khiển rõ rệt, chứ không nên để lẫn lộn nữa. Rồi nó ở trong cái si mê. Si mê một lần thì điển bề trên xuống giải cho ta, ta khóc nhiều, khóc để giải trượt mà thôi. Si mê là trượt, mà khóc nhiều rồi nó thấy nó nhẹ, không còn nặng nữa. Rồi từ từ đó nó sẽ đi tới sự thanh nhẹ và cởi mở thêm, và nó bước qua một lĩnh vực sang hơn và nhẹ nhàng thơ thớ hơn. Trở về nhà chúng ta thiền sẽ tốt, bởi vì ở đây nó thay đổi luồng điển mau chóng. Vì ngày học không có bao nhiêu, chỉ phải điều luyện mạnh hơn, và để cho nó sớm thức tâm và nó thấy rõ quyền năng, sử dụng khả năng sẵn có của chính nó để tự thăng hoa trên mức độ, theo trình độ của nó, cao nhất của trình độ của nó để nó tiến. Tại nó sự cố gắng đó của phần hồn thì luôn luôn hướng thượng và nghiêm chỉnh, càng nghiêm chỉnh càng thấy rõ tội ác của chúng ta từ nhiều kiếp trước, và nguyện sẽ ăn năn và sẽ sửa đổi, thì từ từ trở về tu thiền đây rồi sẽ sửa rất nhanh chóng, chứ không có gì. Hiểu được điển là rất nhanh chóng, hai giới khác nhau, giới trượt và giới thanh.
Thưa thầy, không hiểu sao người hành thiền có đôi khi xích đi trên kia, chẳng hạn như cảnh trung thiên thế giới hay hoặc ở đâu đó, thì ở bề trên thì không hiểu, nhưng mà trong những ngày đó mình có những cảm tưởng nóng nảy đối với lại gia đình hay hoặc là những người bạn đạo, kích động và phản động, mà mình chưa có thật sự từ bi cứu độ họ, mình còn đứng một chiều là tôi phải người quấy, thì lúc đó cái hồn của mình xuất ra đi trên kia, bị quấn ngược lại. Và thời gian đó xả thiền thì trong ngày đó gặp nóng nảy vô cùng, chỉ có làm chiếu minh và niệm Nam Mô Di Đà Phật mới giải được. Thì kính xin thầy cho biết.
Nó không có đi được trên kia, nếu đi trên kia thì nó nhận định rõ ràng, và cái việc sắp xảy ra nó biết rồi, nó không có để cho xảy đâu. vì nó còn đảo lộn trong cái thể xác nó. Trong thể xác nó có nhiều tầng trời, có tam giới, nó phải đi qua giới này, từ giới kia, giới nọ. Mà trong đó nó có phần trượt xâm chiếm và không có điều hòa được, cho nên trở lại nó còn nóng là vậy. Cho nên chúng ta khi mà trở lại cảm thấy có nóng nảy, chúng ta phải cố gắng làm chiếu minh lại, chứ đừng có thấy cảnh đó mà tưởng là hào hứng là được, không đâu, vì nó chưa thông. Chúng ta phải làm chiếu minh điều hòa hết trước khi chúng ta tiếp khách, thì nó không có phần động loạn đó. Mà coi trong nhà tất cả đều là quy lực của Thượng Đế đang giáo dục chúng ta, chứ không có nghĩ rằng ta hay hơn, ta xúc được, ta thấy được, mấy người kia đuôi không được. Chính ta là đuôi chưa thấy rõ, mơ mở một chút mà thôi, chưa tiến tới toàn vẹn. Cho nên cái phần đó sẽ thử thách hành giả rất nhiều và giáo dục hành giả rất nhiều. Lên đi đi lại lại, đi đi lại lại nhiều lần như vậy mới thấy cái cảnh thực tế mà chúng ta đạt. Thì lúc đó cái tâm từ của chúng ta lúc nào cũng ban sáng cho mọi người, chứ không có cái chuyện kiểu buồn bực sân si đối với gia đình.
Thật cảm ơn thầy.